chúng ta nhớ rằng Bí tích Thánh Thể là trung tâm ơn cứu độ. Nhưng không phải mỗi lần ta đi dự lễ rước mình Thánh Chúa là có bùa hộ mệnh rồi. An tâm rồi, thuộc về Chúa rồi. Thậm chí ta không hiểu người ta lấy ở đâu, có chính xác không? Cứ loan báo này, ai rước lễ ở 9 thứ 6 đầu tháng thì chết thế nào có lên thì đặt. Vậy thì cứ rước lễ 9 thứ 6 đầu tháng là rồi thao phạm tội à? Bởi vì mình đã có bùa rồi. Ôi lạ quá, sao cái này không? Người ta cổ võ ghê lắm ạ. Rước lễ 9 thứ 6 đầu tháng liên tục là chắc chắn lên thì đặt. Những cái đó làm cho người ta dễ lạm dụng ơn Chúa. Cho nên không phải rước lễ là đón được bùa, mà dự lễ để Chúa muốn chúng ta sống như Chúa, muốn sống như Chúa Giêsu thì qua mầu nhiệm Thánh Thể, Chúa, qua việc Chúa bánh, chúng ta rút ra những dấu chỉ. Và những dấu chỉ ấy khi đã hiểu rồi, chúng ta phải thể hiện qua đời sống của chúng ta. Cho nên trong tin mừng của Gioan, ông chỉ ghi 7 việc lạ lùng Đức Giêsu làm, mà ông không ghi đó là phép lạ. Luôn luôn ông ghi đó là dấu lạ. Hay là dấu chỉ. Bảy dấu lạ đó hay bảy dấu chỉ đó. Trước nhất là dấu chỉ gì nhỉ? Lạ gì? Nước hóa thành rượu nho ở tiệc cưới Cana. Rồi gì nữa? Dấu chỉ thứ hai là gì? Chúa chữa lành con ông đội trưởng ngoại giáo ở Gioan chương 4 câu 46 tiếp theo. Dấu lạ thứ ba là một người bất thoại nằm bên bờ giếng có 5 dây hành lang, đã 38 năm rồi chờ nước động, thế mà Chúa đến cũng chữa lành họ. Gioan chương 5 câu 1 đến câu 18. Dấu lạ thứ 4 hôm nay chúng ta đọc đây, Gioan chương 6 câu 1 đến câu 15, Chúa hóa bánh cá để nuôi dân. Dấu lạ thứ 6 cũng trong Gioan chương 6, dấu lạ thứ 5 cũng Gioan chương 6, tức là Chúa đi trên mặt nước mà đến với thuyền các tông đồ đang gặp sóng gió. Dấu lạ thứ 6 ở Gioan chương 9 là Chúa chữa lành một người mù từ thuở mới sinh. Và dấu lạ cuối cùng ở Gioan chương 11 là Lazaro chết thối 4 ngày được sống lại. Chúng ta để ý dấu lạ đầu tiên là nước hóa thành rượu nho, và dấu lạ cuối cùng kết thúc là sống lại. Vậy cái này gì đấy? Hai cái dấu này đóng khung 7 dấu lạ đấy. Nước biến thành rượu nho tức là ám chỉ nước thánh tẩy tháp chúng ta vào Chúa Giêsu là cái nhau, đúng không? Và như vậy thì chúng ta sẽ được sống lại. Dấu chỉ cuối cùng thứ 7. Vậy thì Gioan cố ý chỉ ghi 7 dấu lạ này để ông muốn nói rằng Chúa Giêsu ở giữa chúng ta, mời gọi chúng ta cộng tác với Ngài để thực hiện hoàn tất cái chương trình sáng tạo thủa ban đầu. Thủa ban đầu trong tuần sáng thế thì Chúa chỉ nói một lời Ngài phán ra, vạn vật xuất hiện như Ngài muốn, vật nào cũng tốt đẹp hết. Tuy nhiên nó không tồn tại và nó không hoàn hảo. Nó chỉ tồn tại và hoàn hảo trong Chúa Giêsu mà thôi. Chúng ta đọc thư Philip hay là thư Ê-phê-sô ngay trước đầu thì chúng ta thấy rằng ý muốn của Đức Chúa Trời là thu góp vạn vật trên trời dưới đất trong Chúa Giêsu thì mới tồn tại, mới phong phú. Cho nên Đức Giêsu đến trần gian để hoàn tất chương trình cứu độ, hoàn tất chương trình sáng tạo, cuộc sáng tạo mà Cha Ngài đã khởi sự, Ngài làm cho hoàn hảo. Thì chúng ta để ý này, trong tuần sáng thế thuở ban đầu, ngày thứ nhất Chúa dựng lên gì nhỉ? Đấy, ánh sáng. Ngày thứ hai Chúa dựng lên nước. Ngày thứ ba Chúa dựng lên ít cây cối, không biết dựng tường mà nghe cây cối. Ngày thứ tư Chúa dựng lên tình tú. Ngày thứ năm Chúa dựng lên các động vật. Ngày thứ sáu Chúa dựng lên người. Thì ta để ý, đầu tiên Chúa dựng lên ánh sáng, rồi thứ tư Chúa mới dựng lên tinh tú. Lạ nhỉ, tinh tú mới có ánh sáng nhé. Thế mà ngày đầu tiên Chúa dựng ánh sáng rồi, rồi ngày thứ tư này cái tinh tú. Thì quan niệm vũ trụ của người Do Thái từ bây giờ họ nghĩ rằng tinh tú là cái kho, Chúa chưa ánh sáng, Chúa dựng lên ánh sáng trước rồi đưa vào cái kho. Cũng giống như là cái máy nó phát điện ra thì người ta tích điện bằng cái bình ắc quy, phải không? Tích điện vào bình ắc quy để ra rồi từ bình ắc quy nó phát sáng. Đấy, cho nên là Chúa dựng ánh sáng rồi thứ tư Chúa dựng lên kho chứa ánh sáng. Nó chỉ là cái kho chứa ánh sáng thôi, trong khi đó dân ngoài cho nó là thần, cho nên họ tôn thờ mặt trời, đúng không? Dân ngoài tôn thờ mặt trời, Do Thái bảo không có gì đâu, đó là kho chứa ánh sáng của Chúa đấy. Khôn ngoan chương 13 nói là tại sao mọi người lại thờ mặt trời, không phải là thần đâu, đó là cái kho Chúa làm nên. Các ngươi bảo ấy, mặt trời nó sáng là thân này, này đứng dựng lên cái kho ánh sáng còn sáng nắng hơn mặt trời các ngươi thờ. Thế nói thật là ngày thứ tư Chúa dựng nên tinh tú mà người ta cho nó là thần. Thì chúng ta để ý cái dấu lạ thứ tư trong tân ước Chúa làm hả? Là gì đấy? Vừa nói xong hóa bánh, hóa bánh cá nuôi dân. Và bánh cá nuôi dân chính là dấu chỉ về thánh thánh thể. Ai dự tiệc thánh thể người đó mới thật là thần, hiểu không? Đó, đối lại như vậy, ai dự tiệc thánh thể người đó thật là thần. Cho nên khi người ta chống đối Chúa Giêsu, Ngài nói Ngài là Chúa đấy, Ngài bảo ai có lời Chúa xảy đến người đó là thần, tiếng Kinh Đạo là Elohim, tức là thần Elohim và Chúa cũng cùng một từ Elohim. Và tại sao chúng ta xác nhận việc Chúa hóa bánh cá nuôi dân là thánh thể? Là đọc kỹ lại trình tuần hôm nay, những việc nó xảy ra đó, nó được lặp lại vào cuối đời Chúa Giêsu khi Ngài là cái thánh thể. Nhưng hôm nay là Ngài lên núi này, phải không? Thì ngày thứ sáu tuần thánh Ngài cũng lên núi này, phải không? Rồi Ngài cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra trao cho các môn đệ rồi chia này. Thì khi Ngài làm thánh thể, Ngài cũng làm như vậy, cũng cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra chia này. Và dân Chúa bảo dân ở các môn đệ bảo dân chúng đó thì cứ nằm ở trên cái bãi cỏ đó rồi ta sẽ cho bánh ăn. Bãi cỏ đó là hình ảnh gì? Đoàn chiên được đưa đến bãi cỏ. Mục Chúa là mục tử mà. Đoàn chiên nuôi lên bãi cỏ tốt đẹp. Và nữa là cái việc mà Chúa bánh hôm nay á được đặt ngay lúc đầu Doan làm sao trong dịp lễ vượt qua, phải không? Trong dịp lễ và dịp lễ vượt qua là người Do Thái giết chiên giết cừu, thì ở tòa án Do Thái Phi-la-tô ra lệnh giết Chúa Giê-xu, cũng là dịp lễ vượt qua để Chúa Giê-xu bị giết thay thế cho con chiên vượt qua của người Do Thái. Đó là những cái dấu chỉ để nói cho chúng ta hiểu rằng Chúa đẹp, Chúa hóa bánh nuôi dân rất là dấu chỉ về bí tín thể, mà ai lễ nhận đó thì trở nên bậc thần thánh tuyệt vời. Nhưng tôi đã nói ngay từ lúc đầu là bí tín thể không chỉ là chúng ta đón nhận hiệp thông, không phải là đón được bùa để rồi ru ngủ tha hồ sống bên mũi, mà việc hóa bánh nuôi dân là dấu chỉ tín thể rút ra những dấu chỉ hay những dấu lạ chúng ta phải thể hiện trong cuộc đời của mình khi chúng ta đã được giữ tín thể thánh, hay là sống những dấu chỉ của việc hóa bánh cũng chính là dấu chỉ của bí tích thánh thể. Dấu chỉ hay dấu lạ đó có 8 từ đoạn tin mừng chúng ta mới rút ra. Dấu lạ thứ nhất, chúng ta để ý khi dân đến nghe Chúa Giêsu lâu quá rồi, họ đói rồi, thì ai là người lên tiếng để tìm cách giải quyết cái bụng đói của họ đầu tiên? Ai là người lên tiếng để tìm bánh nuôi họ? Ai? Ai là người lên tiếng? Mỗi anh đây phân biệt hai, cả Chúa Giêsu cả môn đệ. Ở trong tin mừng Gioan á thì Chúa Giêsu, nhưng trong tin mừng Nhân Lãm á là môn đệ. Đấy, khi Chúa Giêsu ở trong tin mừng Gioan chúng ta vừa nghe nhá, thì Chúa Giêsu thấy người ta đói quá rồi, Ngài mới hỏi các môn đệ, ta mua đâu được bánh? Ngài tự Ngài có sáng kiến đầu tiên tìm bánh nuôi dân, đúng không? Chứ không phải là môn đệ lên tiếng đầu tiên. Nhưng mà trong tin mừng của Nhất Lãm á, tức là ba tin mừng đầu đó, thì các tông đồ thấy thầy cứ giảng thế này thì họ chết đói mất, vì lên tiếng cản thầy, thầy ơi thầy ngưng giảng đi để người ta đi kiếm bánh ăn. À, chúng ta để ý cái chi tiết này rất là hay nhá. Chúa Giêsu thì tự đi kiếm bánh ăn, tự đi kiếm bánh cho người ta ăn, còn môn đệ thì bảo chúng ta đi kiếm đi, việc gì mình đâu, phải không? Bảo chúng ta phải vào làm nó ngu mặt, mắc mỡ gì mình phải lo cho nó, phải không? Hãy đưa ra hai cái nhìn giải quyết vấn đề khác nhau Giê-xu thì giải quyết vấn đề tự mình giải quyết, còn các môn đệ thì chỉ tạo điều kiện cho người ta giải quyết thôi, chứ không tự mình đi giải quyết. Thế thì cái dấu lạ này nó cho chúng ta hiểu cái gì? Hiểu là khi chúng ta sống với tinh thể, không phải là chúng ta chỉ nghĩ là Chúa Giê-xu nuôi chúng ta mà thôi, Chúa Giê-xu để ý nuôi chúng ta mà thôi, mà chúng ta còn phải tìm cách nuôi anh em mình nữa. Đấy, đây là hai cái cách viết nhé. Một bên thì Chúa Giê-xu có nghĩ đến đi kiếm bánh, một bên thì các tông đồ tìm cách cho người ta có bánh. Thì như vậy cả Chúa Giê-xu, cả người môn đệ, cả chúng ta đấy, phải tìm cách giải quyết cái nhu cầu của đồng loại mình. Và khi nào mà chúng ta có thể giải quyết được nhu cầu của người ta? Thường khi chúng ta biết mình đã thuộc về Chúa, nó như kiểu Phao-lô là Đức Kitô chuộc lấy tôi, Philip 3:12. Và khi tôi đã thuộc về Chúa Kitô rồi thì anh em mày bắt chước tôi như tôi bắt chước Chúa Kitô, 1 Kinh Tô 11:1. Mà bắt chước ông Phao-lô, việc bắt chước Chúa Kitô thì bắt chước ông Phao-lô như thế nào? Bài đọc thứ hai chúng ta vừa nghe, ông ấy nói đến đời sống của ông để chúng ta bắt chước. Này, anh em hãy bắt chước tôi vì tôi là tù nhân trong Chúa. Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ nhân nại, lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy duy trì sự hiệp nhất, ăn ở thuận hòa và cùng chia sẻ nhau trong cùng một niềm hy vọng. Vì chúng ta đã cùng chịu một phép rửa, đã trở nên chi thể trong thân mình Đức Giêsu Kitô phục sinh. Đó, Phao-lô sống như vậy đấy, sống như Chúa Giêsu sống đấy, thì Phao-lô trở thành tấm bánh cùng với Chúa Giêsu để mà nuôi người khác. Cái dấu lạ thứ hai chúng ta để ý, khi Đức Giêsu bảo các môn đệ cho người ta ăn đó, thì các ông ấy thưa rằng: thưa thầy, làm sao mà giải quyết được, đông quá đi thôi, đàn ông đã tới 5.000 rồi, chưa kể đàn bà con nít, đông lắm, chúng con không khả năng đâu thầy ơi. Giả như chúng con có đến 200 quan đó, cũng không mua cho mỗi người được một mẩu bánh. Thế thì ông Philip nói rằng chúng con, các tông đồ nói rằng chúng con thỏa, có dành đến 200 quan không giải quyết được vấn đề, thì có nghĩa là cái gì? Chúng ta hiểu 200 quan đó là tiền lương suốt một năm trời dành dụng đấy. Bởi vì người Do Thái trả lương công nhật là mỗi ngày bao nhiêu? 1 đồng. Matthew chương 20 câu 2 đó, ông chủ vườn nho ấy trả những người thợ đến làm sáng 1 đồng, tối 1 đồng. Như vậy trừ những ngày nghỉ đi, trong 1 năm 365 ngày, những ngày nghỉ không đi làm, thì còn 200 đồng là những ngày đi làm đó. Như vậy phải, ông có nói được chúng con có tận lực làm suốt năm, suốt đời chúng ta cũng còn cũng bất lực trước cái nhu cầu dân đói này. Và như vậy, cái dấu chỉ này, cái dấu lạ này muốn nói với chúng ta là chúng ta phải tận tâm tận lực làm việc lao động để chúng ta mới có của mà chia được. Giống như Chúa Giêsu và 2 Cô-rinh-tô 8:9, Ngài vốn giàu nhưng mà Ngài chia hết cho chúng ta để làm cho chúng ta giàu, còn Ngài chấp nhận nghèo. Đó, ta không vậy, ta phải tận tâm làm việc, nếu không vì người khác ta giàu, nhưng mà vì người khác ta nghèo. Tôi trong nhà này mấy chục cái tàu hâm hồng, sao mà chai dầu được, cứ phải lo về cây mướp với này trồng rau nên không biết được có đủ lúc làm việc với này không. Sáng sớm là cha dậy đi thử cái hệ thống tưới qua có được hay không, thế được rồi nhờ an tâm
sẽ có nước ăn. Thế thì cứ lo vào nơi thế này thì hỏi một mình cha sẽ mới trả lời. Đi chơi cho nó khỏe. Nhưng mà đây Chúa Giêsu bảo là mình phải tận tâm làm việc để có của mà chia. Như các tông đồ mà các con hết lòng cả năm góp lại chứ có không đủ. Nhưng mà khi cái nỗ lực của mình làm việc như vậy và công tác với Chúa đó thì nó lại sinh ra nhiều. Chứ còn thường các ông có nỗ lực làm việc chả đến đâu hết, chả giải quyết cho ai cái gì. Nhưng mà đưa bản cho Chúa đi thì là giải quyết được. Công tác với Chúa hay Chúa nhúng tay vào thì nuôi được nhiều. Nên có hỏi cha là tại sao cha về hưu được mà cha nuôi đúng rồi. Cha nói sao biết không? Tôi về hưu được đúng vậy. Sao tôi nuôi được? Con đúc lời Chúa chẳng mang mà nó đẹp không? Thì nói vậy chứ nhiều hết tiền đâu nuôi. Mà đúng không? Cha cho ăn, chúng con ăn lời Chúa thật vào. Ngày tới gần 3 tiếng đồng hồ chứ, nếu cộng thì sáng đến tối. Cộng lại những lời mà cha nói lời Chúa từ con ấy, từ 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng đúng không? Thế thì ăn cơm thì có bao nhiêu? Sáng 15 phút, trưa nửa tiếng, tối nửa tiếng. Là con ăn cơm thì có khoảng tiếng đồng hồ vào ngày. Nhưng mà ăn lời Chúa thì tới gần 3 tiếng mà. Đúng không? Cho nên mấy anh mới vào đây bảo thì dội quá. Nhưng mà bây giờ ăn bắt mùi rồi bảo ngày nào cha giảm ít thì thấy buồn, thấy đói. Đúng vậy. Anh kia nhá, cái kia bảo bắt đầu bảo thấy cha giảm lâu quá, thấy dội quá. Nhưng mà bây giờ mà hôm nào thấy cha giảm ít thì thấy nó đói. Thế đúng vậy, đúng vậy. Ở đây là cha nuôi chúng con bằng lời Chúa, đức tin chứ bảo gì. Đó. Cái dấu lạ thứ ba là chúng ta để ý Chúa dùng 5 chiếc bánh và 2 con cá thôi mà ai ăn bao nhiêu cũng có hết, để còn dư nữa. Thì 5 cái bánh và 2 con cá đó nêu dấu chỉ gì? Muốn nói chúng ta điều gì? Thưa, con cá tiếng Hy Lạp là ichthus. Ichthus vừa có nghĩa là con cá, vừa có nghĩa là bàn thờ, bàn tiệc. Vừa nghĩa con cá, vừa nghĩa bàn tiệc. Thì trong thánh lễ có 2 bàn tiệc, đúng không? Bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc thánh thể. Trên 2 con cá. Rồi, 5 cái bánh là dấu chỉ gì? Ai đi lễ? Chúa cho 5 nguồn sống. Nguồn sống thứ nhất là đức tin và lòng mến. Phaolô chẳng nói với chúng ta ở Roma 1:17, người công chính nhờ tin mà sống, đức tin trong ta sống. Hay là một Cô-rinh-tô chương 13 câu 13, đức mến cho chúng ta tồn tại muôn đời. Đó, càng đi lễ càng thêm đức tin, càng thêm lòng mến. Đó là của thứ nhất, nuôi cả hồn cả xác chúng ta đấy. Quán thứ hai là đi lễ là chúng ta được đón nhận lời của chính Chúa Giêsu chào cho chúng ta. Sơ Thái 1:1-2, lời quan trọng lắm, quan trọng hơn của cải vật chất chúng ta đi tìm kiếm được. Cho nên ngài mới nói là người ta sống không nguyên bởi bánh mà còn bởi lời do từ miệng Chúa xuất phát ra. Đó là nguồn sống thứ hai. Lương thực thứ ba, nguồn sống thứ ba Chúa cho chúng ta là chính thịt máu Chúa Giêsu. Đây là một quán đặc biệt mà cho hồn xác chúng ta có chiến cách nào và cũng sống lại vì hiện. Không có cái quán nào cho chúng ta được sống lại. Kể cả lời Chúa cũng chưa sống lại. Nhưng mà ăn thịt và máu Chúa là được sống lại đấy. Bởi vì được liên kết với thân xác Chúa Giêsu. Và thân xác Chúa Giêsu từ cơ chế sống lại thì chúng ta sống lại. Nguồn thứ 4 là có Chúa ở cùng chúng ta thì Ngài giúp chúng ta làm tròn bổn phận của mình, cũng là của ăn. Chúng ta nhớ khi Đức Giêsu ngồi bên bờ giếng đó khát nước xin chị đấy, đến cái nước để được hớp nước đỡ khát. Các tông đồ thấy vậy chạy đi mua bánh về mời thầy. Thì Chúa lại bảo là ấy, thầy có quán rồi. Một đệ tử nói ô chắc cái chị kia cho. Mày bảo không, không, không. Của ân của thầy là làm theo ý Thiên Chúa sai thầy. Gian chương 4 câu 34. Như vậy, đi lễ Chúa sẽ ở cùng với chúng ta, ngày đồng công cộng tác biết mọi sự đến tốt đẹp, để chúng ta chu toàn bổn phận của mình, đó cũng là của ăn đấy. Bốn quan rồi,
còn quan gì nữa? Chỉ có năm quan nữa.
Của ăn vật chất, Chúa sẽ chủ liệu cho chúng ta có khả năng làm việc để có đủ của nuôi thân, không thừa không thiếu. Trên cái ngôn chương 30 câu 8 câu 9, chúng ta đã thưa với Chúa rằng nếu mà Chúa để con giàu quá, của cải nó lấp bắt con quên mất Chúa. Nhưng nếu Chúa để cho con đói khổ, đói quá con yên cắp, con được no bụng mà Chúa thì xấu hổ, cho nên Chúa cho con đủ thôi. Thì làm sao mà chúng ta biết mình đủ bây giờ đấy? Chỉ có Chúa thôi, đúng không? Thì đi lễ Chúa mới cho chúng ta làm cách nào cho nó đủ. Chứ còn không có Chúa, tôi nói thật, tôi đặt tham. Mình có 1 tỷ, muốn có tỷ nữa, 2 tỷ, muốn 1 tỷ, 4 tỷ, muốn 8 tỷ, nó cứ vậy nó làm thang, không dừng lại được. Tiền bạc nó quay chúng ta như là quay giấy đó. Còn nếu mà đói, thiếu, chắc đi làm mà có ăn không? Nếu Chúa không chúc này. Thành thật thì chỉ có Chúa mới có thể giải quyết cho chúng ta và cho chúng ta đúng là vừa đủ lương thực vật chất để chúng ta không thiếu thốn gì. Thế nên Chúa mới kêu gọi Matthew chương 6 mà bà tìm kiếm nước Thiên Chúa trước đi, sự khác Chúa ban thêm. Tức là đến với Chúa trước đi, cụ thể là đi lễ trước đi, rồi của cải vật chất Chúa chẳng không thiếu được. Tôi hôm nay tôi nói ở đây là có lẽ nhiều người nghe tôi khi vào mạng followway.net. Tôi hứa nhé, anh nào hôm nay nghe tôi nói thì nhớ cái này, ai từ trước nay không có đi lễ đó, hả? Mà bây giờ này không bỏ lễ ngày nào hết. Đi thử cho tôi 1 năm đi, tôi bảo đảm xem ra có phải bỏ con việc làm mà đi lễ đi. Cứ đi lễ cho tôi 1 năm mỗi ngày nào đi lễ đi, coi như là ngăn trở công việc làm đi, gạt tất cả đi. 1 năm mới thấy mình thiệt thòi á, thì đến đây tôi trả cái thiệt đó. Con chừng nữa là ôi trời ơi, con nghe lời cha mình, năm vừa rồi con lại giàu lên. Thật sự vậy, ông Solomon á, ông ấy xin Chúa trong tâm lòng biết nghe mà Chúa ông cho ông giàu nhất. Tại sao chúng ta đến nhà thờ dự lễ, nghe lời Chúa, Chúa không cho chúng ta đủ, nếu không muốn ăn này giàu. Người ta cứ sợ là đi lễ là mất công ăn việc làm ấy, là ngăn trở cái này ấy, hại sức khỏe ấy, hay là tổn thương đến việc học hành. Giờ nó đi học cả sáng cả chiều, lúc còn giờ nào rồi bắt đi lễ, có bây giờ nó như vậy, sinh viên như vậy đấy, nó không đi lễ nữa, nó về rồi học mãi rồi, dành hết thời giờ cho học, văn hóa không bao giờ nào đi lễ được, càng ngu càng dốt, tôi nói thật. Thế là đến kỳ thi xin cha cầu nguyện cho con năm nay con kỳ thi để con đỗ, hỏi con cứ lễ không nhỉ, con bận học quá mà người con lo. Này ta sẽ cầu nguyện này, lạy Chúa, Chúa chúc này cho đứa nào đi lễ hàng ngày á, Chúa cho nó điểm cao. Còn đứa nào nó không đi lễ, Chúa cho nó rớt, độ cái mềm nó nhào cổ rung sông nữa rồi. Nó chẳng đi lễ gì, chẳng đến nghe lời Chúa gì, lao đầu hết vào việc đi học văn hóa rồi đi cầu nguyện Chúa nào chúc này, khó đâu. Đừng có hòng bỏ tiền ra, đưa tiền trong cha không được, chứ cái người đó không được gì đâu. Rút nát, chả có đức tin gì cả, cứ sợ mất mát, tiện tội. Đó, cho nên tôi nhắc lại này, 5 cái bánh, 2 con cá, mà nó chỉ là tới dư lễ, có 2 bàn tiệc đấy, 2 con cá. Và 5 cái bánh là giúp chỉ đến dư tiền đấy để 5 quần sống đó. Tôi nhắc lại, vắn tắt, trước nhất là Chúa cho chúng ta đức tin lòng mến. Hai, Chúa cho chúng ta lời Chúa. Thứ ba là Chúa cho chúng ta có khả năng thực hành lời Chúa. Thứ bốn là gì? Hả? thịt và máu Chúa Giêsu, và cuối cùng là của cải không thừa không thiếu. Nhớ cái điều này. Sống dẫu là thứ năm, chúng ta để ý trong trình tự hoa bánh này, Chúa Giêsu giảng rồi mới cho ăn, hay cho ăn rồi mới giảng nhỉ? Giảng rồi cho ăn hả? Đó là do ăn. Nhưng mà nhân đáng thì cho ăn trước. Xin lỗi, do ăn thì cho ăn trước rồi mới giảng sau. Còn nhân lãm thì giảng trước với cho ăn sau. Khác nhau nha. Ba tin mừng đầu á, cho ăn, giảng trước đã, nó đói rồi mới cho nó ăn. Còn do ăn thì cho nó ăn đã rồi hãy giảng. Ăn nên cho nó khỏi xíu đã rồi giảng. Giảng dài lắm, rồi cho ăn đã. Vậy là hai cái cách ghi khác nhau như vậy có nghĩa là gì? Sở dĩ Gioan chúng ta mới nghe đó, Chúa cho dân ăn trước khác với nhân lãm. Nhân lãm thì Chúa giáng trước rồi cho ăn sau. Là nhân lãm có ý gì đấy? Có ý lấy cái cơ cấu thứ tự trong thánh lễ để mà viết. Bởi vì mỗi lần ta đi lễ thì chúng ta nghe giảng trước rồi mới được rước lễ xong, phải không? Thế từ cái cách viết của nhân lãm là viết theo cơ cấu của thánh lễ, giảng trước rồi ăn sau, đúng không? Nó khác. Trong người đó Gioan thì ăn trước giảng sau. Là Gioan có ý nhấn mạnh cái gì? Là cái lối sư phạm giáo dục của Chúa, là Chúa làm rồi mới dạy, đúng không? Bây giờ Chúa muốn cho người ta ăn lời thì bây giờ người ta phải cho người ta ăn bánh cái đó, làm trước dạy sau. Thế nên Ngài mới cho họ ăn bánh trước rồi Ngài dạy sau. Ngài lấy cái việc họ ăn bánh rồi chạy đi theo Ngài đó. Thế theo Ngài là kiếm cái gì? Kiếm lời, kiếm cái gì? Kiếm bái. Đến nỗi mà họ bảo rằng ông phải là vua của tôi. Mày sợ quá mày trốn mất. Ông là vua thì chúng tôi khỏi phải làm gì hết, chúng tôi có bánh ăn. Đấy, cứ lúc nào cũng chạy đến với Chúa là kiếm bánh ăn. Cho nên Chúa trốn. Như vậy Chúa lấy cái ý đó để nói với người ta về bí thánh thể. Sau đó Ngài giảng đó, rồi Ngài bảo sao này, tại sao các ngươi đi tìm của ăn mau nay còn mới mất vậy, hãy đi tìm của ăn lưu lại đến sự sống đời đời. Họ quán gì để bắt đầu là Chúa giảng thánh thể, đúng không? Đó, sự để Chúa lấy cái đó để muốn nói này, tại sao thân xác của ngươi ấy thì nỗ lực đi tìm bánh ăn để nuôi thân xác mình, còn linh hồn của mình ấy thì không vất vả nỗ lực đi tìm thánh thể. Đấy, cho nên cho ăn trước giảm sau. Thế thì chúng ta thấy là Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ chúng con này cho họ ăn, thì thánh lễ linh mục phải giảng cho người ta. Linh mục không giảng cho người ta thì linh mục cho người ta cái gì ăn? Chúa đâu có gửi thánh thể một mình đâu. Chúa đâu có làm phép đạo hoa bánh lễ tài của mình mà làm đâu. Ngài dư khả năng mà. Vậy mà Ngài xem ra như phải lệ thuộc vào các tông đồ mượn bánh của họ, tức là đòi họ cộng tác. Thì trong cái lễ không vậy, linh mục phải cho người ta ăn lời Chúa chứ. Bởi vì lời Chúa trong cái lễ được gọi là cơ thể thứ hai của Chúa Kitô. Vì thế nếu chúng ta đọc Hiến Trích Mặc Khải xoay mốt một thấy nói thế này: lời Chúa phải được tôn trọng giống như mình thấy Chúa vậy. Như vậy lời Chúa được tôn trọng như mình thấy Chúa. Hiến Trích Mặc Khải xoay mốt: Chính vì vậy mà bây giờ chúng ta thấy được các nhà thờ đó, người ta không đặt mình thánh Chúa mà thôi, mà bên này đặt mình thánh Chúa, bên kia đặt quấn kinh thánh, thấy không? Để thực hiện cái điều hiến chiếc bằng cải sơ bố đấy, phải tôn trọng lời Chúa như mình thánh Chúa. Cho nên ông linh mục dâng lễ không phải chỉ cho người ta mình thánh Chúa, mà phải cho ta lời Chúa nữa. Lời Chúa được rút ra từ các bài đọc hiến chiếc phục vụ 24, từ các bài đọc đó trình bày một những đức tin và những quy tắc cho đời sống Kitô hữu, hiến chế bằng cải hiến phục vụ số 52. Và trong hiến chế phục vụ số 52 nói rằng bài giảng phải được coi là một phần của trình phục vụ. Mà đấy, bài giảng được coi là một phần của trình phục vụ, chứ đâu phải là bài giảng. Có thích thì giảng, không thì thích thì thôi, không giảng thì làm sao phục vụ thánh lễ cử hành Chúa muốn đâu. Bài giảng được coi là một phần của trình phục vụ. Đấy, chúng ta đọc lại yến chế mà cải xin lỗi với trên phục vụ số 24 52. Tôi rất tiếc là bây giờ không có ai để ý cái này hết á. Tôi nghe đài trên Lê Châu hay đài Vatican hàng ngày, không thấy ai nhắc tí cái luật giảng này ấy. Nên bây giờ người ta bỏ nhà thờ rồi, bây giờ mới vội vàng chúng ta phải tân phúc âm hóa, với này chúng ta phải tái truyền giảng tin mừng, không biết nó đi đâu nữa. Thay vì nói tân phúc âm hóa tái truyền giảng thì bảo là tái truyền giảng lại cho đúng luật này, phục vụ ăn 4 này, 52 này, cái đó không nhắc. Còn cứ tái truyền giảng thì tái làm sao? Tân phúc âm hóa thì còn tân cái gì nữa? Tự phúc âm đã là tân ước rồi, còn tân cái gì nữa tôi cũng chẳng hiểu. Yên chế phục vụ, luật giảng thì không nhắc. Đi tìm những cụm từ nghe nó rất hấp dẫn, tân phúc âm hóa với tái truyền giảng, mà đến cuối cùng cũng vũ như cẩn. Ủa như cái làm sao? Vẫn như cũ. Vậy thôi, dùng cái từ thôi là rồi đi, chả đi đâu đâu. Chừng nào mà tất cả các chủ trang ấy thực hành hiến chế phục vụ số 24, số 35, số 52, thực hành sắc lệnh về đời sống giám mục số 14, thực hành sắc lệnh về sống linh mục số 4, những cái địa chỉ đó ở trong cộng đồng Vatican là lễ đời sống tuyệt vời nhất, quan trọng nhất của Hội Thánh. 50 năm nay rồi mà Chúa Thánh Thần cứ phải bị nhốt ở trong cuốn sách ấy. Có đấy, Chúa Thánh Thần nằm trong đó đấy, nhốt trong tổ á, có đẩy cho Chúa Thánh Thần vung ra đâu. Rồi đi tìm những cụm từ nghe nó hay, rồi cuối cùng vũ như cả. Chẳng có mấy người nhìn Chúa Giêsu giảng, ngài tha thiết giảng, họ chơi cũng giảng, họ bỏ đi hết cũng cứ giảng, chẳng có nhận. Đấy, khi ngài giảng người thánh thể thất bại nhất, cả đoàn lỗi dân bỏ đi, nhiều môn đệ đã theo Chúa cũng bỏ đi luôn. Ngài đâu có hơi là đâu, ngài còn thách nhóm người ấy, còn đứng lại đi đi, người ta đi hết đi đi. May quá ông Phêrô đại diện Hội Thánh tuyên xưng đức tin, thưa thầy, bỏ thầy con đi với ai, thầy mới có lời ban sự sống, cái đời đó an ủi nhỉ, không đi đâu hết, đến với Chúa Giêsu có lời ban sự sống. Thế cho nên Chúa phải như vậy, thì cái việc Chúa giảng tha thiết ở Matthew chương 15:30 giảng tới 3 ngày mới có lý do của ngài chứ. Ở Marco chương 6 câu 34, các môn đệ giảng ca ngày, các động Chúa Giêsu cũng giảng ca ngày, mệt rồi đi tìm kiếm nơi vắng vẻ nghỉ ngơi vì vất vả cả ngày đi giảng rồi, dân lại đến đây để xin chữa bệnh, để kiếm ăn. Chúa Giêsu lại ra giảng nhiều điều, ê lạ không, giảng nhiều điều, ta đói thì ngồ nên lại chẳng cho bánh ăn, cứ giảng nhiều điều. Marco chương 6 câu 34 đấy, không nói là giảng dài có thể là giảng nó đi nó lại thì nó là giải, đúng không? nói để đi lại thế này cả. Nhưng mà tin mừng nói là giảng nhiều điều, giảng dài là tại vì nó nhiều điều quá, cho nên phải kéo dài tới 3 ngày. Còn đúng Phaolô chơi thủ đêm luôn. Đấy, vì nhiều điều phải nói. Hôm Phaolô bắt trước thầy giảng. Hôm đó tôi chiều thứ bảy, ông bảo ngày mai tôi đi rồi, tối hôm nay lễ đấy nhá. Nhưng mà ông giảng từ chiều quá nửa đêm rồi. Người ta đến đông lắm, chuyện cũng chẳng lầu 1 chẳng lầu 2 chẳng. Anh như thì cô leo lầu 3 quá nửa đêm rồi. Ông Phaolô cứ còn thao thao kia, nhất trí dẫm đầu xuống đất. Vỡ đầu nói, cả cộng đoàn nhớt nhát. Ông bảo ngồi xuống, không bế đâu nhau ấy, để tôi coi xem. Ông bảo ừ, hồn nó còn đấy mà. Rồi đêm chẳng tiếc kỳ cục cho đến sáng à. Cái gì từ chiều cho đến thủng đêm cho đến sáng, người ta buồn ngủ rộng đầu xuống đất chết, chết cũng còn phải nghe, kỳ cục. Nhưng cái chuyện đó đâu phải chuyện tiêu lâm đâu, cái chuyện hoang đường đâu, là chuyện kinh thánh, chuyện mặt hải. Và tại sao không nay tôi không thấy ai một chủ chắc nồng chắc cái mẫu giảng này của Phaolô. Và Phaolô có cường điệu như vậy cũng chỉ còn đêm thôi, đúng không? Chúa Giêsu chơi 3 ngày liên tiếp. Có lần Chúa Giêsu giảng cả đêm, lúc nào biết không? Đi cô đi mua ở trên má. Có một anh thôi định nghe học giáo lý mà cũng thức cả đêm mà dạy cả đêm. Đấy. Chúa Giêsu giảng cả đêm, giảng trên má. Rồi chơi 3 ngày luôn. Mắt thêm một chương 15 cỡ băng. Còn Phaolô thì mới còn đêm, còn thua Chúa Giêsu đấy. Thế mà bây giờ người ta sao bây giờ? Người ta không muốn đêm nghe giảng nữa. Thế nên Phaolô thấy cái việc giao giảng quan trọng lắm. Ông mới biết nói với môn đệ của mình là Timôthêu ở thứ 2 chương 4 câu 2 câu 5. Anh hãy rao giảng, hãy lên tiếng lúc thuận cũng như lúc nghịch. Có thời người ta không chịu nghe giáo lý, chuyện vớ vẩn, chuyện thần thoại, chuyện hoang đường, người ta đổ xô lại đi tìm đủ thứ thầy. Đủ thứ thầy nghĩa là ai cũng là thầy của mình ấy, chứ không có nhận ra Giêsu là thầy chủ nhất. Cả đến lúc mà người ta ra tồi tệ như vậy, này Timôthêu, con hãy tích cực rao giảng, hãy khuyên, hãy biện bác, nhất đại để làm tròn sứ mệnh môn sứ. Phaolô nói với Timôthêu như vậy, nghĩa là lúc nào cũng thuận tiện đấy, không lúc nào không thuận tiện, nó không nghe cũng phải giảng thôi, cứ ráng mà làm. Cho nên cái cách giảng của Chúa Giêsu và của Phaolô như vậy, không phải chúng ta bắt chước nghĩa đen là phải kéo dài từng tiếng này tiếng kia, không phải. Nhưng mà đi đến một kết luận, người giảng chủ trang có quyền bắt giao dân nghe. Chúa Giêsu bắt nghe, Phaolô bắt nghe, bắt nghe nhiều điều. Mày không nghe mày đi, mày cứ việc đi. Đấy, Chúa Giêsu dám thách thức đi đi. Tao giảng không có bị dân đâu, không phải cần mày chúng mày đến tao thích tao vỗ tay tao mới giảng đâu. Chửi tao cũng giảng, giết tao cũng giảng. Đức Giêsu lại đây. Thế nên người chủ trang có quyền bắt giao dân nghe. Cũng như cha mẹ có quyền bắt con các phải nghe lời cha mẹ nói nhiều điều con phải ngồi mẹ. Và giáo dân cũng phải quảng đại thời giờ đối với Chúa chứ. Tại sao người ta đi dự tiệc á, người đời đãi á, người ta quảng đại lắm. Có bao giờ mà đến từ tiệc cưới hay để tiệc sinh nhật, mừng sinh nhật mà 5-10 phút đi về không? Trời ơi, đi dự tiệc cưới, tiệc sinh nhật chẳng hạn, hay là có tiệc vui gì, ngồi cả mấy tiếng đồng hồ, có bao giờ xem đồng hồ đâu. Còn đi dự tiệc của vua trên trời thì cứ mở xem đồng hồ riết, đây ông giảng 10-15 phút rồi còn đang giảng đấy, có như vậy đấy. Đi dự tiệc của người đời người ta còn lịch sự để làm vui lòng người đời, là ngồi lâu lâu người ta thích, chủ tiệc mới thích, đúng không? Còn đi dự tiệc tinh thể đây chỉ khoái năm sau, càng mau lẹ lên cho tôi đi về. Ông không giảng tôi càng mừng, tôi phải sớm. Vậy thì mình đối xử với Chúa làm sao? Tiệc của đời thì người đời thì muốn ngồi lâu để hài lòng chủ nhà, còn tiệc của Chúa thì không muốn, thì là mình đối xử với Chúa có lịch sự không? Có lấy phép không? Có biết ơn không? Hãy nhớ rằng không nghe lời Chúa đó là chỉ nói cả lỗ đấy. Nhưng đến với Chúa Giêsu thì không nói đâu. Bài đọc thứ nhất chúng ta vừa nghe đó, ngôn sứ Ê-li-sa thấy cả cái vùng ấy chỉ đói, chỉ vì làm sao nó không nghe lời các ngôn sứ cho nên hẳn là chỉ đói. Thế thì những người đến với ông ấy cũng đói, ông ấy dùng bao nhiêu, 20 chiếc bánh, hôm đó có 100 người đến nuôi ăn nọ còn dư. À vậy mà, như vậy những người đói đến với ông Ê-li-sa, ông phải dùng tới 20 chiếc bánh chia cho 100 người cũng khá khá. Còn cho Giê-xu thì còn quay hơn nữa, còn 5 chiếc bánh thôi, 2 con cá, bao nhiêu người ăn cũng dư. Như vậy đến, người xưa người ta còn tin đến với ông Ê-li-sa tại để không còn đói. Mà tại sao bây giờ không tin đến với Chúa Giê-xu để không đói? Cứ lao đầu đi kiếm tiền, kiếm của, và cứ nghĩ là có thực tế vượt được đạo. Đó, thánh giáo đó, con. Không lẽ nhìn cái hình ảnh ông Ê-li-sa người ta đến như vậy thì phải. Hôm nay giáo hội có ý nhắc cái này để chúng ta nhớ rằng Chúa Giê-xu hơn ông Ê-li-sa nhiều. Đến đi, đến đi, không có ai thiếu đâu, không ai đói đâu, tin đi. Để không còn lý do là thứ sáu là bánh và cá. Chúa Giê-xu lấy ở đâu mà nuôi dân? Ở đâu? Em bé. Ở đâu nữa? Môn đệ. Ở tin mừng tiết lãm thì bánh của môn đệ. Còn tin mừng Gioan thì bánh của ai? Của em bé. À, như vậy thì trình thuật có bánh dấu lạ này muốn nói rằng cả người lớn, cả trẻ nhỏ đã là người công giáo và có trách nhiệm cộng tác với Chúa, đúng không? Cả người lớn, cả trẻ nhỏ phải có trách nhiệm. Cái thuật ngữ là em bé trong tin mừng trong Tân Ước còn ám chỉ về người công giáo. Nhất là ba bức thư của Thánh Gioan viết cho giáo đoàn luôn luôn là nói là hỡi các con thơ bé. Cho nên bánh và bé của Gioan vừa có nghĩa là con nít hay là người nhỏ cộng tác với Chúa, vừa có nghĩa là người công giáo. Ai cũng phải cộng tác. Đấy. Chúa dùng cái bánh đó, Chúa không có ho ra bánh. Hay là Chúa tự mưa mana trời xuống như ngày xưa xuất hành chương 16 dân đói thì Chúa mưa mana và chim cút xuống ngập trại của họ cứ vậy lợn mà ăn. Thế đó Chúa đã vinh hiển rồi, nhưng mà không vinh hiển bằng bây giờ tất cả những người công giáo là cộng tác với hội thánh để làm phát triển tin mừng, để nuôi người ta. Còn Chúa vinh hiển hơn là ngày xưa Chúa mưa bánh để nuôi dân. Đấy, bánh cá của con đệ, của người lớn và của con nít, em bé là như vậy. Dẫu là thứ bảy, ai là người chia bánh cho dân ăn? Ai là người bẻ bánh và chia? Hả? Chỗ nào nói Chúa Giê-xu và chỗ nào nói con đệ? À, tin mừng nhất đám ba tin mừng đầu á, các môn đệ lấy bánh đã đưa bánh cho Chúa Giê-xu rồi Chúa trao lại, chính các ông đưa đi bẻ và chia cho dân. À, còn tin mừng Gioan thì ai bẻ? Chúa Giê-xu tự bẻ và tự đi chia, một mình Chúa Giê-xu chia, khác không? Vậy có nghĩa là gì đấy? Hình ảnh Chúa Giê-xu tự bẻ bánh chia cho người ta là báo trước Ngài sẽ bẻ nát cuộc đời của Ngài vào ngày thứ sáu trên thập giá, trở thành bánh hàng sống đó. Cho nên Ngài bẻ bánh để báo trước thánh thể Ngài mất mạng sống, trở thành bánh cho người ta. Còn tin mừng nhất đáng thì các môn đệ bẻ bánh là dấu chỉ các ông phải chết giống như thầy Giê-xu đấy, phải không? Các ông cũng phải bẻ bánh, là bẻ cuộc đời của mình, phải chết vì sự bệnh Chúa trao mới trở thành là cộng tác với Giê-xu, là trở thành bánh. Cô-rô-si 1:24 mà khổ như vậy để cộng tác trong cuộc tử nạn của Giê-xu, làm hoàn tất mầu nhiệm cứu độ, hoàn tất y tế của Ngài. Cho nên ta để ý, cả Giê-xu cũng bẻ và chia, cả môn đệ cũng bẻ và chia, nghĩa là cả thầy trò đều phải chết vì tin mừng để trở thành bánh. Chính vì vậy mà tin mừng nhân lãm trước khi nói hóa bánh thì kể chuyện ông Gioan bị cắt đầu. Đó, thầy là cái chết của Gioan ấy, trước khi hóa bánh để báo được. Đấy, anh Gioan này đã chết thì lúc đó có bánh, là dấu chỉ Chúa Giê-xu cũng chết, môn đệ cũng chết như vậy đấy. Nên mới đặt cái chỉ thuật cắt đầu ông Gioan trước khi Chúa ta đọc cả tin mừng Matthew chương 14, Matthew chương 13, Matthew chương 14 nói chuyện hóa bánh. Đấy, thì nói trước đó là ông Gioan bị cắt đầu. Marco chương 6 và cũng vậy. Rồi Gioan, Gioan thì không nói. Luca cũng vậy, khi nói đến hóa bánh là nói đến cắt đầu trước. Nhưng mà Gioan không nói. Tại sao không nói là cái chuyện cắt đầu trước hóa bánh? Là Chúa không thèm mượn đứa nào làm mẫu tao đâu, phải không? Phải không? Đúng không? Anh nhất lắm á, thì các tông đồ lấy cái mẫu của Gioan thì cắt đầu để mình chết. Còn Chúa Giê-xu bảo tao chả cần thần mẫu nào, tức tao à, cho nên không có mẫu nào hết á, nên không có để cái đầu Gioan đằng trước rồi mới Chúa Giê-xu ấy. Không có, Chúa mới là mẫu chứ không phải là ông Gioan là mẫu cho Chúa đâu. Ông Gioan ta đâu mới chơi cao hơn, phải không? Ông viết như vậy chúng thấy mới hay, tin mừng đọc như vậy thì lý thú. Vì vậy mà Gioan đâu có ghi danh sách môn đệ đâu, không có, không có đứa nào là môn đệ, không đứa nào tông đồ, tao là, tao là Chúa tông đồ này, vậy đó, không đứa nào mẫu à, tao là mẫu của mọi người này. Ở đây Gioan không có đưa cái đầu Gioan trước, tay giả bị cắt trước thì hoa bánh nào vậy. Rồi cái dấu đại sâu cùng thứ 8 là khi dân ăn no rồi, lần thứ nhất thu được mười mấy thúng, 12 thúng, lần thứ hai thu 7 thúng. Vậy đây là một dấu gì đây? 12 thúng ám chỉ 12 môn đệ Đức Giê-xu. Chúa Giê-xu xây dựng hội thánh của Ngài trên nền tảng 12 môn đệ của Ngài. 7 thúng là ám chỉ các bí tích. Vậy thì số dư được 12, số dư được 7 có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta phải đóng góp cho xã hội để giáo theo khả năng của mình về của cái vật chất để hội thánh có điều kiện xây dựng hội thánh, để hội thánh có điều kiện phát triển tin mừng, để suy ơn. Bảy bí tích là kho tàng ơn Chúa, chứ không phải là chỉ là cứ đi dự lễ rồi là tự nhiên là có ơn Chúa rồi, đủ ơn Chúa rồi, mình không làm gì hết. Mình phải đóng góp để ơn Chúa được càng ngày càng phát rộng hơn nữa. Cho nên giáo lý mới trong điều răn thứ 5 hội thánh nói đó là giáo dân có trách nhiệm phải đóng góp của cả vật chất cho xã hội tùy khả năng của mình theo đức tin và lòng mến. Chúng ta đọc ở số 2041, 2042, 43 giáo lý mới mà tiếc là bây giờ chẳng thấy ai đọc. Có người bảo ấy không đọc là vì bây giờ người ta xã hội người ta đóng nhiều thuế quá rồi, bây giờ đọc là bây giờ thế nào cái chỗ thuế ở xã hội còn lo đóng, thuế xã hội đóng làm gì để mà cái sinh hoạt xã hội là nó bình thường. Thế thì xã hội này mình có ở mãi không? Mình còn phải đóng thuế. Còn mầu nhiệm đức tin Chúa hội thánh, mình dũng thân suốt cuộc đời của mình cho đến chết vẫn còn mà, tại sao lại không đóng góp cho mầu nhiệm đức tin Chúa? Mà Chúa có đòi cái gì mà phải đóng, phải nhịn đói nhịn khát mà đóng đâu? Đồ thừa mà. Đấy, 12 thúng hay 7 thúng là đồ thừa chứ không đúng như sống người ta. Đấy, chúng ta thử nghĩ bây giờ tất cả những người công giáo ai cũng đưa cái đồ thừa cho nhà thờ đấy. Họ thấy thiếu gì phương tiện. Tôi nói thừa thế này nhé. Ví dụ tôi đi chợ, đáng lẽ gia đình tôi là mỗi ngày đi chợ trung bình là 200 ngàn. Thôi, thay vì đi 200 ngàn, tôi bỏ ra, tôi mua đồ 108 thôi, còn 20 nữa. Tôi góp lại, cứ tuần nào vậy, mỗi ngày 20, mỗi ngày 20. Thì một tuần 27 cũng có 104, tôi góp nhà thờ rồi, đúng không? Mà bây giờ hỏi nên đi chợ 200 ngàn, mua đồ ăn, và đi chợ 108, tôi nghĩ ra đi ăn giống không nhau. Đâu có thiệt đến cái sự sống mình đâu. Nhưng mà một tuần mình có 100, trên 100, mình góp lại từ. Ai cũng làm như vậy đi. Trời ơi, đâu có thiếu gì đâu có. Một tuần lễ bỏ đồng tiền lẻ mà thầm. Có khi nó bỏ nó không bỏ, có khi nó còn bỏ bắp ra, nó bỏ túi nó thôi. Nó có bỏ đâu. Thế chúng ta nghe chưa? Đấy, Chúa chỉ cần chúng ta đủ, dân cái chúng ta đủ thừa mà cũng có kìa. Đấy, 12 thúng thừa là như vậy đấy. Để xây dựng của Thánh Hình ảnh 12, để làm cho ơn Chúa được phong phú hơn bảy bí tích. Chứ không phải là ở kho tàng, ở bí tích thánh thể là ơn Chúa nhiều rồi, đủ rồi, không. Mình phải đóng góp để ơn Chúa được thêm nhân lên nữa chứ. Cho nên tới đây chúng ta đã tìm ra 8 cái dấu lạ, dấu chỉ qua chỉ của đóng bánh về bí tích thánh thể. Nên chúng ta muốn sống bí tích thánh thể qua những dấu chỉ này á, chúng ta mới thực sự là bậc thần thánh. Gioan chương 10 có 34 chỗ nào: ai có lời Chúa, ai thuộc về Chúa là thần thánh, là cùng một danh với Chúa. Vì đã cộng tác với Chúa Giêsu làm cho cái công trình tạo dựng mới này được hoàn hảo hơn. Cho nên cái dấu, còn số 8 dấu chỉ đó là chúng ta được báo trước, được tham dự vào sự phục sinh của Chúa. Bởi vì ngày chết ngày thứ 6, ăn tháng ngày thứ 7, ngày thứ 8 sống lại. Tôi không có vô ý mà tôi bảo cứ đưa ra con số 8 nhé. Đúng có tìm trong thì tôi có 8 đấy. Đây là có phải cường điệu đâu, 8 là sống lại đấy. Sống 8 tiêu chí đâu. Cho nên để công tác với Chúa thực hiện cái công trình tạo dựng mới này được hoàn hảo hơn, chúng ta phải đầu tiên là chúng ta ý thức đóng góp của cả vật chất, rồi đóng góp cả thời giờ và đại đến nghe lời Chúa nữa. Vì thế mà cái lời cầu nguyện đầu lễ chúng ta mới nghe rất là hay đó. Lạy Chúa, xin mở lòng nhân hậu mà hướng dẫn chúng con, để khi chúng con biết cách dùng của cải trong qua đời này. Đấy chứ, của cải trong qua đời này chúng con biết dùng. Chúng con đã gắn bó với những của cải muôn đời tồn tại. Đấy, đầu lễ chúng ta đọc đấy. Chúa dạy chúng con biết cách dùng của trong qua đời này để gắn bó với của cải muôn đời tồn tại. Thế thì quan trọng hơn chứ, tại sao bảo tôi đóng thuế ở đời này nhiều rồi bắt tôi đóng thuế nhà thờ nữa? Cái công phải Chúa dạy chúng con biết dùng của cải trong qua đời này, gắn bó với của cải muôn đời tồn tại. Lời nguyện đầu này đấy. Tại sao phải dâng cho Chúa của cải để trở thành muôn đời tồn tại? Vì câu tuyên ngôn tin mừng chúng ta đã đọc lên đời sáng tín: vì ngôn sứ vĩ đại xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã viếng thăm chúng ta. Đấy, Chúa Giêsu ở giữa chúng ta. Chứ đóng góp của cải nó phải có giá trị. Vì ngôn sứ vĩ đại là Chúa Giêsu ở giữa chúng ta Ngài viếng thăm chúng ta, Ngài viếng thăm chúng ta không phải là có miệng đâu nhé. Ngài viếng thăm chúng ta là có quà, Ngài đưa quà, Ngài tặng. Cho nên câu đáp ca chúng ta đọc làm sao? Chúa rộng mở tay ban thì đoàn con hết thảy muôn khoản thỏa thuê. Amen.